Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 28 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 783 đảng viên được tặng và truy tặng huy hiệu Đảng. Giữ gìn nét đẹp trong gia đình Việt. Thời gian qua, cùng với các địa phương khác trong cả nước, việc triển khai hệ thống thu phí giao thông đồng bộ theo hình thức điện tử không dừng thay cho hình thức thu phí thủ công đã được tỉnh Thái Nguyên thực hiện quyết liệt. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 783 đảng viên được tặng và truy tặng huy hiệu Đảng dịp mùng 3 tháng 2 và 19 tháng 5, trong đó truy tặng huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên, trao tặng huy hiệu Đảng cho 776 đảng viên. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có số đảng viên cao nhất trong toàn tỉnh được nhận huy hiệu Đảng. Cụ thể có 23 đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 16 đảng viên được tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 53 đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 176 đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 91 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 63 đảng viên được tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 246 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 117 đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng đều tổ chức trao huy hiệu Đảng cho đảng viên trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm. Chiều ngày 27 tháng 6, Thành đoàn, Ban cán sự khối trường học thành phố Thái Nguyên phối hợp với phường Cam Giá tổ chức khánh thành công trình thanh niên ngôi nhà tình bạn cho em Trần Thị Khánh Huyền, đoàn viên chi đoàn 12A3, đoàn trường trung học phổ thông Chu Văn An ở địa chỉ tổ 8, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 và Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Gia đình em Trần Thị Khánh Huyền có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình em sống trong ngôi nhà xuống cấp rột nát. Sau khi khảo sát thực tế, thành đoàn, đoàn khối trường học đã phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn phường Cam Giá, tiểu đoàn 4, lữ đoàn 210 cùng đoàn công ty xi măng Quang Sơn đã lên phương án sửa chữa, mua nguyên vật liệu để hỗ trợ sửa chữa ngôi nhà tình bạn cho em Trần Thị Khánh Huyền. Sau gần một tháng triển khai thực hiện, các hạng mục công trình gồm công trình phụ, chát, thay phần mái, lát nền, làm mới sân nhà, lăn sơn toàn bộ phần diện tích ngôi nhà, lắp đặt đường điện với tổng trị giá tiền mặt và ngày công gần 100 triệu đồng. Trong đó của thành đoàn, khối trường học là 35 triệu đồng, ngày công của lữ đoàn 210 là 50 triệu đồng, đoàn công ty xi măng Quang Sơn hỗ trợ 5 tấn xi măng, còn lại là do công của người nhà và hàng xóm giúp đỡ. Ngoài ra, chính quyền và các đoàn thể phường Cam Giá cũng đã chung tay hỗ trợ gia đình về vật chất cùng nhiều ngày công lao động để ngôi nhà kịp hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Công trình không chỉ thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, đoàn kết tương trợ của các đoàn viên thanh niên khối trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, mà còn là nguồn động viên to lớn để gia đình em Huyền ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Hưởng ứng chuỗi hoạt động kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Tân Long đã mở gian hàng không đồng, san sẻ yêu thương cho cuộc sống thêm tươi đẹp, với thông điệp ai có thì mang đến, ai cần thì đến lấy, tại chợ truyền thống Tân Long. Gian hàng ra đời với mong muốn chia sẻ những khó khăn, san sẻ yêu thương, động viên, tiếp sức cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ngay khi gian hàng vừa được mở, nhiều cá nhân, tập thể, các nhà hảo tâm đã có nhiều phần quà ý nghĩa bổ sung làm phong phú thêm gian hàng, như từ quần áo, áo dài truyền thống, gạo, mì tôm, cho đến các loại gia vị cần thiết cho bữa cơm gia đình. Hầu hết những món đồ được đem đến gian hàng đều còn mới, chưa qua sử dụng, nhằm thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ và các cơ quan đơn vị trên địa bàn chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Tân Long đã tặng 11 suất quà và tiền trị giá 5,5 triệu đồng cho hộ nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao số tiền hỗ trợ đỡ đầu cháu Đồng Thúy Quyên, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không may mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 200.000 đồng trên tháng trong vòng 5 năm. Tặng áo dài cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, nhiều cá nhân là cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường đã góp nhiều phần quà có giá trị. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 6, Hội đồng Giáo dục Pháp luật thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho công chức tư pháp hộ tịch của 32 phường xã trên 600 tổ trưởng, tổ phó và hòa giải viên của 401 tổ hòa giải. Tại hội nghị, các hòa giải viên được các đồng chí là báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp Thái Nguyên truyền đạt những nội dung như một số vấn đề chung về hòa giải ở cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của pháp luật hòa giải ở cơ sở tại Việt Nam, nội dung cơ bản của luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, v.v. Ngoài ra, các hòa giải viên còn được tìm hiểu các kỹ năng trong công tác hòa giải như kỹ năng tìm hiểu và giải quyết các mâu thuẫn, kỹ năng phân tích đánh giá, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi, kỹ năng xem xét xác minh vụ việc, kỹ năng chuẩn bị tổ chức, điều hành, kiểm soát buổi hòa giải, kỹ năng lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật trong quá trình hòa giải ở cơ sở, các bước tiến hành hòa giải. Với phương pháp trao đổi hai chiều, báo cáo viên Sở Tư pháp đã cùng với các hòa giải viên tìm hiểu, chia sẻ những phương pháp, kỹ năng, trao đổi những khó khăn vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó trang bị cho các hòa giải viên những kiến thức pháp luật cần thiết để vận dụng linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở, góp phần tăng tỷ lệ hòa giải thành công, giảm đơn thư khiếu nại tố cáo, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức hoạt động chuyên đề hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2022 với chủ đề Xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình trong bối cảnh thời kỳ 4.0. Tham dự các hoạt động có lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao của 9 huyện, thành phố, 187 công chức văn hóa của các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, 187 trưởng xóm, tổ trưởng dân phố của các xóm tổ trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, Ban tổ chức tọa đàm trao đổi về xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình trong bối cảnh thời kỳ 4.0, kinh nghiệm và tổ chức thực hành các kỹ năng nghiệp vụ trong tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở. Thông qua các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, tôn vinh giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam và các giá trị mới tiến bộ. Cũng tại chương trình, các đại biểu được tập huấn các chuyên đề như một số định hướng công tác quản lý nhà nước về văn hóa, hoạt động văn hóa cơ sở trong giai đoạn mới của Trung ương, của tỉnh về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nâng cao chất lượng công tác quản lý thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở, vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay, kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động, kỹ năng vận hành hoạt động nhà văn hóa số, phương pháp tư liệu hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu hoạt động văn hóa cơ sở, hướng tới chuyển đổi số trong tổ chức, hoạt động nhà văn hóa, v.v. Qua đó trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng trong quản lý, tổ chức các hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, gia đình là nơi bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, là hạt nhân của xã hội. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung nâng cao nhận thức và thực hiện nghĩa vụ gia đình đối với mọi công dân để mỗi gia đình trở thành tế bào lành mạnh của xã hội. Từ đó tiếp tục lan tỏa và tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Giữ gìn nét đẹp trong gia đình Việt của tác giả Thu Hà đăng trên báo Thái Nguyên. Trong suốt chiều dài lịch sử, truyền thống gia đình Việt Nam được gắn kết một cách bền chặt bằng tình nghĩa và trách nhiệm giữa các thành viên. Những nét đẹp trong gia đình đã hình thành nên giá trị văn hóa mang tính truyền thống của người Việt Nam như sự hòa thuận, thủy chung, nghĩa tình, yêu thương, chăm lo cho con cái, sự tôn trọng, hiếu lễ với ông bà, cha mẹ, anh em. Hòa chung dòng chảy đó, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp này trong cuộc sống thường ngày. Gia đình anh Vũ Tiến Trung, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên là hình mẫu đại diện cho thế hệ trẻ gia đình trẻ hiện đại. Song vợ chồng anh vẫn giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp. Công việc bận rộn nhưng vợ chồng anh chị vẫn dành cho nhau sự quan tâm để vun đắp, gìn giữ hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ con cái, chia sẻ công việc nhà, tôn trọng nhau. Anh Trung cho biết, chúng tôi luôn cố gắng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống để vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau hơn và cùng chung tay chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Đồng thời trong việc dạy bảo con cái, vợ chồng tôi luôn xác định làm bạn với con, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của con chứ không áp đặt. Nhờ vậy mà không khí của gia đình tôi vui vẻ, các con cũng gần gũi, chia sẻ với bố mẹ. Tuy nhiên xã hội phát triển mang đến nhiều cơ hội để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Song mặt trái của cơ chế thị trường cũng tác động không nhỏ đến việc xây dựng văn hóa gia đình. Đặc biệt trước sự tác động của công nghệ thông tin, giao tiếp trực tiếp của những thành viên trong gia đình có xu hướng giảm, khoảng cách giữa các thế hệ vì thế cũng ngày càng xa, ảnh hưởng lớn đến không khí đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc trong từng gia đình. Bà Trần Thị Nhiện, trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, để gìn giữ và không ngừng phát huy những nét đẹp văn hóa trong gia đình, nhiều năm qua công tác gia đình đã được các cấp chính quyền, các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện, lồng ghép với các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã lan tỏa sâu rộng đến từng xóm, tổ dân phố và mỗi gia đình trong toàn tỉnh. Tỷ lệ gia đình văn hóa của Thái Nguyên luôn tăng theo thời gian. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có gần 328.000 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 92,53% tổng số hộ, tăng 1,23% so với năm 2020 và tăng 48,5% so với năm 2000. Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, từ năm 2005 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 30 lớp tập huấn, hội thi, hội thảo về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, qua đó góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở, đồng thời truyền thông thay đổi hành vi ứng xử trong gia đình theo hướng tích cực tới đông đảo nhân dân. Tính đến hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh có trên 332.000 hộ gia đình, trong đó có gần 29,5.000 gia đình hạt nhân, gồm bố mẹ và các con, gần 290.000 gia đình nhiều thế hệ cùng sinh sống. Sự vững bền của các gia đình luôn giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của xã hội, góp phần vun đắp và phát huy những giá trị truyền thống quý báu của con người và dân tộc Việt Nam. Bà Trần Thị Nhiện cho biết thêm, cùng với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, các sở ban ngành, tổ chức trong toàn tỉnh cũng đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, gia đình 5-0-3-sạch, xây dựng và duy trì hiệu quả các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, phòng chống bạo lực gia đình. Thời gian qua, những hoạt động này đã kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác gia đình, văn hóa ứng xử trong gia đình, phê phán lối sống ích kỷ, thực dụng, vô cảm, thiết thực lan tỏa và tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sự văn minh thuận tiện cho người tham gia giao thông, minh bạch trong hoạt động thu phí, tiết kiệm chi phí xã hội và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thời gian qua cùng với các địa phương khác trong cả nước, việc triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng thay cho hình thức thu phí thủ công đã được tỉnh Thái Nguyên thực hiện quyết liệt. Anh Phạm Quang Trung, người Nghệ An, đang trên đường đi công tác tại tỉnh Bắc Cạn. Khi qua trạm thu phí Thái Nguyên Chợ Mới, được nhân viên tại đây tư vấn, hướng dẫn đăng ký và kích hoạt sử dụng tài khoản iPad để áp dụng dịch vụ thu phí không dừng ETC. Khi qua các trạm thu phí BOT, anh Phạm Quang Trung cho biết.
Tôi tưởng như là chưa dán cái thu phí tự động này. Hôm nay là tôi đi ngang đây thì các bạn ở đấy là có tư vấn cho tôi. Nói chung là nên dán cái này để cho thuận tiện cho đi lại, vừa đảm bảo thời gian cho mình và đỡ ách tắc trên các tuyến đường.
Còn anh Trần Duy Hải, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam nói.
Khách hàng nào mà chưa đăng ký dịch vụ, chúng tôi nhân viên có thể trực tiếp tư vấn khách hàng, mời khách hàng sử dụng dịch vụ và trực tiếp đăng ký dán thẻ kích hoạt tài khoản cho khách hàng tại chỗ.
Dù lưu lượng phương tiện qua trạm thu phí km 72+930 tuyến Thái Nguyên Chợ Mới chỉ đạt trên 2.000 lượt trên ngày đêm, khoảng 12% phương án tài chính khi lập dự án, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thái Nguyên Chợ Mới, chủ đầu tư dự án, đã bố trí lắp đặt và vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí không dừng tại hai làn trên tuyến đường từ tháng 1 năm 2021 và triển khai theo hình thức thu phí hỗn hợp từ tháng 3 năm 2022. Theo thống kê, nếu như thời điểm tháng 6 năm 2020 chỉ có khoảng 35% phương tiện qua trạm sử dụng dịch vụ thu phí không dừng, thì đến tháng 1 năm 2021 là 39% và tháng 5 năm 2022 đã đạt trên 50%. Anh Trần Duy Hải, giám sát hậu kiểm trạm thu phí Thái Nguyên Chợ Mới cho biết.
Khi áp dụng hình thức thu phí tự động một dừng phải có từ 5 đến 6 người trên một ca trực. Thì hiện nay số lượng đã giảm xuống còn 1 đến 2 người trên một ca trực. Việc lưu thông trong làn ETC từ khi vận hành thu phí không dừng thì nó diễn ra thuận lợi. giảm tải lưu lượng ùn tắc khi có sự cố xảy ra như hình thức thu phí một dừng trước đây.
Tuy nhiên, thực tế, nhiều chủ phương tiện trên địa bàn vẫn chưa có nhu cầu sử dụng thu phí không dừng hoặc đã áp dụng nhưng không nạp tiền để sử dụng dịch vụ. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp vận tải có nhiều đầu xe lại phải đóng trước một số tiền không nhỏ mới có thể sử dụng dịch vụ. Đối với một số người dân thì do thói quen sử dụng tiền mặt và những vướng mắc khi áp dụng công nghệ trong quá trình thanh toán. Rõ ràng, thu phí không dừng ETC là giải pháp giao thông thông minh với nhiều ưu điểm vượt trội so với cách thu phí truyền thống đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng thành công. Bởi vậy, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì việc thực hiện nghiêm chế tài xử phạt sẽ giúp một giải pháp giao thông thông minh phát huy hiệu quả thực sự. Thưa quý vị và các bạn, theo một nghiên cứu gần đây do tạp chí y khoa hàng đầu thế giới NEJM công bố, hiệu quả bảo vệ sau tiêm mũi thứ tư vaccine phòng COVID-19 có thể ghi nhận ở cả 5 cấp độ của bệnh, bao gồm hiệu quả bảo vệ khỏi mắc bệnh có triệu chứng, mắc bệnh phải nhập viện thể nặng, nguy kịch và mắc bệnh dẫn đến tử vong. Trong khi WHO vẫn coi bệnh COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tiêm chủng vaccine COVID-19 do Bộ Y tế tổ chức ngày 27 tháng 6, tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, các bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng tiêm mũi 3 nhắc lại vaccine COVID-19 sẽ kéo dài hiệu quả bảo vệ phòng bệnh trong quá trình 3 tháng, đặc biệt mũi 4 nhắc lại là rất quan trọng. Tiến sĩ Vương Ánh Dương chia sẻ, một nghiên cứu gần đây do tạp chí y khoa hàng đầu thế giới NEJM công bố cho thấy hiệu quả bảo vệ sau tiêm vaccine mũi thứ tư có thể ghi nhận ở cả 5 cấp độ của bệnh, bao gồm hiệu quả bảo vệ khỏi mắc bệnh có triệu chứng, mắc bệnh phải nhập viện thể nặng nguy kịch và mắc bệnh dẫn đến tử vong. Cụ thể, hiệu quả bảo vệ khỏi mắc COVID-19 là 52%, hiệu quả bảo vệ khỏi mắc ở thể nhẹ có triệu chứng là 61%, hiệu quả bảo vệ khỏi nguy cơ nhập viện do mắc COVID-19 là 72%, hiệu quả bảo vệ khỏi mắc COVID-19 ở thể nặng, nguy kịch là 64%. Hiệu quả bảo vệ khỏi nguy cơ tử vong do mắc COVID-19 là 76%. Một bằng chứng khác tại Việt Nam, tiến sĩ Vương Ánh Dương cho biết, hệ thống quản lý điều trị COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế ghi nhận, trong số 32.212 trường hợp tử vong do COVID-19, có tới 52,8% số tử vong là chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. 29,8% đã tiêm một mũi hoặc hai mũi vaccine và chỉ có 7,3% đã tiêm ba mũi. Số liệu này một lần nữa khẳng định tính cần thiết phải thực hiện tiêm mũi nhắc lại lần 1, mũi 3 cho những người đã hoàn thành hai mũi tiêm cơ bản, tiến sĩ Dương nhấn mạnh. Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng chỉ ra rằng các nghiên cứu trên thế giới, trong đó có nghiên cứu của Việt Nam cũng cho thấy kháng thể kháng SARS-CoV-2 sau tiêm mũi 3 khoảng 15 tuần sẽ suy giảm đáng kể, đặc biệt là kháng thể kháng biến chủng Omicron. Do vậy, việc tiêm mũi 4 đặc biệt hữu ích đối với những người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, công nhân, người làm việc ở các khu công nghiệp. Cần nhìn nhận xu hướng giảm ca mắc tử vong thận trọng hơn. Cũng tại buổi họp báo, quyền trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại, tổ chức này vẫn luôn thúc đẩy chính phủ các quốc gia bảo đảm việc tiêm vaccine COVID-19 cho người dân và bảo đảm những chặng cuối cùng trong tiêm vaccine, đặc biệt là đối tượng có nguy cơ cao. WHO khuyến cáo các quốc gia cần tăng cường tiêm mũi nhắc lại sau liều cơ bản, trong đó liều nhắc lại cũng nên ưu tiên đối tượng có nguy cơ cao tiêm trước. Hiện nay, những bằng chứng cho thấy lợi ích của việc tiêm liều vaccine nhắc lại là rất rõ ràng trong phòng bệnh. Nếu mắc thì triệu chứng bệnh ít và nhẹ hơn. Bên cạnh đó, trên toàn cầu đang có xu hướng giảm ca mắc, ca tử vong. Tuy nhiên, chỉ mới tuần trước, số ca mắc và tử vong trên thế giới vẫn ở mức cao. Vì vậy, chúng ta cần lưu ý nhìn nhận xu hướng giảm này một cách thận trọng hơn. Đại diện WHO nhấn mạnh. Quyền trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cũng chia sẻ, bệnh dịch hiện nay vẫn chưa qua, có yếu tố dịch tễ hiện nay cũng không thể coi thường, vì nhiều quốc gia hiện nay không còn làm xét nghiệm nữa, nên các báo cáo cũng không còn rõ ràng. Vì vậy không thể coi COVID-19 là bệnh nhẹ, những người khỏe mạnh, những người tiêm rồi vẫn có thể mắc bệnh. Bên cạnh đó, các quốc gia hiện nay vẫn có biến thể lưu hành và phát triển, trong khi nhiều quốc gia đã mở cửa đi lại. Đây sẽ là cơ hội biến chủng phát triển nhanh hơn, ví dụ biến chủng BA.4 và BA.5 đang gia tăng tỷ lệ mắc trên toàn cầu. Mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron BA.5 đã xâm nhập vào Việt Nam. Cùng với BA.4, BA.5 được đánh giá có khả năng lây lan nhanh, sẽ sớm thống trị nhiều khu vực trên thế giới. Theo dữ liệu mới từ Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess, Đại học Y Harvard, Mỹ, các biến thể phụ Omicron BA.4 và BA.5 dường như thoát khỏi các kháng thể ở cả những người từng nhiễm COVID-19 và nhóm đã tiêm mũi vaccine tăng cường. Tuy nhiên, vaccine COVID-19 vẫn được kỳ vọng sẽ cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể chống lại bệnh nặng. Ngoài ra, các nhà sản xuất vaccine đang nghiên cứu mũi tiêm cập nhật có thể tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn chống lại các biến thể. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học New England, mức độ kháng thể trung hòa từ vaccine và từng nhiễm COVID-19 chống lại biến thể BA.4 và BA.5 thấp hơn vài lần so với biến chủng virus SARS-CoV-2 ban đầu. Tiến sĩ Dan Baruch, tác giả của bài báo, là giám đốc trung tâm nghiên cứu virus và vaccine tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess. Chúng tôi ghi nhận hiệu giá kháng thể trung hòa có từ tiêm chủng và từng mắc COVID-19 với BA.4 và BA.5 giảm 3 lần so với BA.1 và BA.2, vốn đã thấp hơn đáng kể so với các biến thể trước. Tiến sĩ Baruch viết, tuy nhiên, miễn dịch có từ vaccine có thể vẫn cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể chống lại bệnh nặng khi nhiễm BA.4 và BA.5. Phát hiện trên cũng tương tự nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Columbia. Họ nhận thấy virus BA.4 và BA.5 có nhiều khả năng thoát khỏi các kháng thể trong máu của những người trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ và tăng cường so với biến thể phụ khác của Omicron, làm tăng nguy cơ nhiễm COVID-19. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ ước tính 94,7% dân số Mỹ từ 16 tuổi trở lên có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 thông qua tiêm chủng, nhiễm bệnh hoặc cả hai. Ước tính BA.4 và BA.5 gây ra khoảng 35% ca nhiễm COVID-19 mới ở Mỹ vào tuần 3 tháng 6 so với 29% của tuần trước đó. Cho đến nay, BA.4 và BA.5 là các biến thể SARS-CoV-2 lây lan nhanh nhất, dự kiến sẽ thống trị ở Mỹ, châu Âu trong vài tuần tới. Hãy đeo khẩu trang vì biến thể COVID Omicron mới. Điểm khác biệt của biến thể COVID Omicron mới gây tử vong mà không thể phát hiện được là không ho, không sốt, thường xảy ra các triệu chứng sau: đau xương khớp, đau đầu, viêm cổ họng, viêm phổi, yếu mệt cơ thể, không thèm ăn. Biến thể COVID Omicron mới độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần nên dĩ nhiên có tỷ lệ tử vong cao hơn. Mất ít thời gian hơn để đi đến tình trạng nghiêm trọng và đôi khi không có triệu chứng gì trước khi tình trạng trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, hãy cẩn thận hơn. Nhiễm biến thể COVID Omicron mới không gây ra nhiều triệu chứng ở vùng mũi họng mà ảnh hưởng trực tiếp đến phổi, nơi được coi là cửa sổ của sự sống, và do vậy gây tử vong rất nhanh. Thực tế điều trị thì một số bệnh nhân nhiễm biến thể COVID Omicron mới không bị sốt hoặc bị đau, nhưng báo cáo có viêm phổi trên phim chụp X-quang. Điều này có nghĩa là virus sẽ phát tán trực tiếp đến phổi, dẫn đến suy hô hấp nhanh do viêm cấp tính nguy hiểm đường hô hấp với các tổn thương nặng ở phổi do virus gây ra. Xét nghiệm test nhanh ngoáy mũi thường âm tính với biến thể COVID Omicron mới và do vậy ngày càng có nhiều âm tính giả trong các xét nghiệm dịch mũi họng. Biến thể COVID Omicron mới có khả năng lây nhiễm nhanh hơn cũng như lẩn tránh miễn dịch từ vaccine tốt hơn so với các biến chủng hiện nay. Hãy cẩn thận tránh tối đa những nơi đông người, giữ khoảng cách 1,5 mét khi giao tiếp, kể cả những người không có biểu hiện gì, ho, hắt hơi, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 6 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày có lúc trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát, thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115, hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.